Lan Anh xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Bến Tre. Chương trình thời sự tối nay thứ Bảy, ngày 23 tháng 3 năm 2024 có những tin chính sau đây. Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh trao giải thưởng Lý Tự Trọng năm 2024 cho 100 cán bộ đoàn xuất sắc toàn quốc. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bến Tre làm việc với công ty cổ phần tập đoàn The Green Solution và kiểm tra tiến độ triển khai thủ tục đầu tư dự án nhà máy sản xuất hydro xanh Bến Tre. Hội đồng Nhân dân tỉnh Bến Tre khảo sát các đề tài dự án trên địa bàn huyện thành phố về quản lý và hiệu quả sử dụng kinh phí từ nguồn ngân sách tỉnh chi cho sự nghiệp khoa học và công nghệ. Sở Khoa học và Công nghệ triển khai tổ chức Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Bến Tre lần thứ 10 năm 2024. Tối ngày 22 tháng 3, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh 26 tháng 3 và trao giải thưởng Lý Tự Trọng năm 2024 cho 100 cán bộ đoàn xuất sắc toàn quốc. Giải thưởng Lý Tự Trọng là phần thưởng cao quý của Ban chấp hành Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh trao tặng cho Bí thư chi đoàn, Phó Bí thư đoàn cấp cơ sở, cán bộ đoàn trực tiếp làm công tác đoàn, phong trào thanh thiếu nhi ở các huyện có thành tích xuất sắc trong học tập, lao động, công tác, trong công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi. Tại buổi lễ, thay mặt lãnh đạo đảng, nhà nước, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà mong muốn các thế hệ thanh niên hãy phát huy truyền thống đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên, chủ động tích cực tham gia giải quyết những vấn đề khó mới của đất nước, của cơ quan, đơn vị. Mỗi đoàn viên thanh niên hãy làm tốt nhiệm vụ ở từng vị trí công tác, phát huy cao độ tinh thần tình nguyện, lan tỏa những giá trị văn hóa tốt đẹp của dân tộc, tinh thần vì cộng đồng. Sáng nay ngày 23 tháng 3, ông Trần Ngọc Tam, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bến Tre cùng lãnh đạo các sở ngành tỉnh đã có buổi làm việc với công ty cổ phần tập đoàn The Green Solution và triển khai tiến độ triển khai thủ tục đầu tư dự án nhà máy sản xuất hydro xanh Bến Tre.
Đến thời điểm hiện tại, dự án này đã được Ủy ban Nhân dân tỉnh Bến Tre phê duyệt phương án đấu giá đất, chuẩn bị hồ sơ đấu giá quyền sử dụng đất, phối hợp đơn vị tư vấn khảo sát và rà soát lại đơn giá đất cho thuê, hoàn chỉnh và trình lại Hội đồng định giá đất tỉnh xem xét xác định phương án giá khởi điểm. Dự kiến trong tuần tới, Ủy ban Nhân dân tỉnh sẽ có buổi làm việc với Bộ Công Thương để báo cáo giải trình, làm rõ các nội dung yêu cầu của Bộ đối với dự án khu tổ hợp Hydro Xanh Bến Tre. Về những khó khăn trong triển khai dự án nhà máy sản xuất hydro xanh Bến Tre, phía công ty cổ phần tập đoàn The Green Solution cho biết, hiện trạng đất của dự án là đất nuôi trồng thủy sản, diện tích cần san lấp rất lớn. Do đó, việc đánh giá chi phí thuê đất phù hợp sẽ thuận lợi cho doanh nghiệp phân bổ chi phí đầu tư tốt nhất cho toàn nhà máy. Bên cạnh đó, hạ tầng giao thông kết nối vào dự án chưa được hoàn thiện, trọng tải đường không đủ đáp ứng để vận chuyển hàng hóa cũng cần được xem xét đầu tư. Cũng theo phía nhà đầu tư, dự án chưa được cấp bù diện tích xây dựng các hạng mục của nhà máy điện gió ngoài khơi Ba Tri 800 MW bị thu hẹp. Sau khi có ý kiến của Bộ Giao thông Vận tải về việc dự án điện gió nằm chồng lấn hoàn toàn trên phạm vi tuyến vận tải ven biển từ Kiên Giang đến Bình Thuận. Sau khi tính toán lại, công suất nhà máy chỉ còn 450 MW, gây ảnh hưởng đáng kể đến khả năng cung cấp điện cho nhà máy Hydro Xanh. Theo đó, nhà đầu tư kiến nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh nghiên cứu các khu vực biển lân cận để giao bổ sung cho dự án điện gió nhằm bảo đảm hoạt động tối ưu cho nhà máy sản xuất Hydro Xanh. Bên cạnh đó, công ty cổ phần tập đoàn The Green Solution cũng đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh hướng dẫn cho nhà đầu tư thực hiện các thủ tục liên quan đến việc lắp trụ đo gió cho nhà máy điện gió ngoài khơi theo quy định và bày tỏ mong muốn dự án này sẽ được khởi công vào thời điểm tỉnh Bến Tre tổ chức hội nghị xúc tiến đầu tư diễn ra vào tháng 7 năm 2024 gắn với chuỗi hội thảo hành trình hướng Net Zero cắt giảm lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính xuống gần bằng không, tiềm năng thương mại hóa tín chỉ carbon của Bến Tre. Đối với những kiến nghị này, Sở Công Thương Bến Tre cho biết đã có tính toán và sẽ sớm thông tin tới nhà đầu tư. Ông Trần Ngọc Tam, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bến Tre khẳng định, sớm triển khai dự án nhà máy sản xuất Hydro Xanh, tuy nhiên trong triển khai thực hiện còn rất nhiều khó khăn, mang yếu tố khách quan, đòi hỏi cả hai phía cùng phối hợp tháo gỡ. Chủ tịch Ủy ban nhân tỉnh đề nghị các sở ngành liên quan triển khai nhanh trình tự thủ tục thực hiện đấu giá đất, đồng thời nghiên cứu thực hiện các đề xuất của nhà đầu tư về chuỗi hội thảo hành trình hướng net zero, tiềm năng thương mại hóa tín chỉ carbon của Bến Tre trong khuôn khổ hội nghị xúc tiến đầu tư của tỉnh.
Trong bối cảnh thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI trên toàn cầu suy giảm, Việt Nam vẫn đạt kết quả ấn tượng, đặc biệt làn sóng doanh nghiệp công nghệ cao dành nhiều sự quan tâm tới cơ hội kinh doanh tại nước ta. Tuy nhiên, để giữ chân được những nhà đầu tư hiện có, đồng thời biến những cam kết thành hiện thực, thì đòi hỏi những giải pháp rất hiệu quả.
Là thương hiệu hàng đầu trong ngành công nghiệp nhiệt, nhà đầu tư Hoa Kỳ này đã đầu tư nhà máy sản xuất tại tỉnh Hà Nam được gần 10 năm. Theo doanh nghiệp, trước đây những lợi thế về thị trường, lao động giá rẻ, chính trị ổn định là điểm cộng của Việt Nam. Tuy nhiên, hiện tại sau một quá trình gắn bó lâu dài, doanh nghiệp trông đợi nhiều hơn.
Thứ nhất đấy là cái nguồn cung cấp nguyên vật liệu hiện tại ở Việt Nam đang rất là thiếu. Và hiện tại thì cũng chưa có một chính sách rõ ràng để phát triển nguồn vật liệu cho các nhà máy sản xuất về chi phí. Thứ hai đấy là nguồn lao động phổ thông cũng như là lao động lành nghề.
Tôi có cái gọi là cái mục là liên kết cộng sinh giữa các doanh nghiệp, tức là để cho các doanh nghiệp tự liên kết tìm hiểu với nhau để cung cấp các cái gọi là chu trình tuần hoàn giữa các cái doanh nghiệp đấy. Thế thì cái doanh nghiệp này có thể làm được việc này thì có thể doanh nghiệp khác để không, tức là chuẩn tuần hoàn trong các khu công nghiệp của chúng tôi.
Không chỉ những nhà đầu tư đang hiện hữu, Việt Nam đang giành được sự quan tâm lớn của giới công nghệ thế giới như Apple, Boeing, NVIDIA, Siemens. Mới đây, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã yêu cầu các bộ ngành phân tích việc cần làm để đưa ra giải pháp cụ thể để thu hút, giữ chân các tập đoàn lớn. Còn giới chuyên môn thì chỉ ra rằng Việt Nam chưa tận dụng hết cơ hội từ xu hướng dịch chuyển dòng vốn đầu tư do thiếu nhân lực chất lượng cao hay các chính sách hỗ trợ khác.
Với dự án lớn, nhà đầu tư lớn thì nhu cầu về đất đai của họ là rất lớn và họ đặt ra những yêu cầu về hạ tầng cũng rất là cao. Cái lĩnh vực thứ hai mà các nhà đầu tư quan tâm và chúng ta cũng cần tập trung các cái giải pháp đột phá trong lĩnh vực này, đó là nguồn nhân lực. Và cái lĩnh vực thứ ba mà các nhà đầu tư nước ngoài quan tâm và chúng ta cũng sẽ tiếp tục tập trung thực hiện các cái đột phá, đó là lĩnh vực thể chế.
Để thu hút và giữ chân các nhà đầu tư, điều quan trọng là Việt Nam phải đảm bảo được cho các nhà đầu tư được tiếp cận với một môi trường minh bạch, cạnh tranh công bằng và những chính sách dễ đoán định.
Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, vốn FDI đăng ký 2 tháng đầu năm nay đạt gần 4,3 tỷ USD, tăng khoảng 37% so với cùng kỳ năm trước. Vốn đăng ký mới cũng tăng gấp đôi nhờ lượng dự án mới tăng và quy mô vốn đầu tư lớn. Trong lĩnh vực công nghệ cao, bán dẫn được đánh giá là ngành trọng yếu quốc gia trong 30 đến 50 năm tới. Vì vậy, nhiều chuyên gia kỳ vọng từ quyết tâm của chính phủ, các bộ ngành và địa phương cần nhanh chóng trở thành các giải pháp cụ thể, hiệu quả.
Ngày 22 tháng 3, ông Lê Giang Khê, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Bến Tre làm trưởng đoàn khảo sát các đề tài dự án trên địa bàn huyện thành phố về quản lý và hiệu quả sử dụng kinh phí từ nguồn ngân sách tỉnh chi cho sự nghiệp khoa học và công nghệ năm 2022-2023, tham gia có đại diện các sở ban ngành.
Trước khi làm việc với Ủy ban nhân dân huyện, đoàn đi khảo sát thực tế 7 đề tài, nghiên cứu đề xuất các giải pháp kỹ thuật để nâng cao hiệu quả nuôi tôm càng xanh toàn đực, nghiên cứu quy trình phòng trừ sâu đục thân cây xoài bằng biện pháp sinh học, nghiên cứu phát triển chuỗi giá trị đặc sản bản địa từ con ruốc, xây dựng quản lý và phát triển chỉ dẫn địa lý Bến Tre dùng cho sản phẩm xoài tứ quý và nhãn hiệu chứng nhận cho biểu trưng của chỉ dẫn địa lý xoài tứ quý, nghiên cứu xây dựng mô hình nông dân làm du lịch, đánh giá thực trạng sản xuất và xây dựng chuỗi giá trị xoài tứ quý tại huyện thành phố, nghiên cứu hiện trạng, tiềm năng và đề xuất giải pháp phát triển kinh tế xã hội huyện thành phố đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050. Trong buổi khảo sát, đoàn đã lắng nghe chia sẻ về những thuận lợi khó khăn của từng đề tài. Theo đó, khó khăn chung lớn nhất chính là đầu tư cho các sản phẩm còn hạn chế, giá cả không ổn định, chưa đa dạng quá các sản phẩm, dùng nguyên liệu còn nhiều thiếu hụt, không đảm bảo duy trì được sản xuất. Đối với đề tài mô hình nông dân làm du lịch đang dần phục hồi do ảnh hưởng của dịch COVID-19 trước đó, mô hình chưa khai thác tối đa tài nguyên bản địa, việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất từ nông nghiệp sang đất thương mại dịch vụ còn gặp nhiều khó khăn. Tại buổi làm việc, Sở Khoa học và Công nghệ kiến nghị giới đoàn sớm có cơ chế hỗ trợ để phát triển các sản phẩm của đề tài khoa học đã thực hiện, thẩm định nguồn vốn, cấp kinh phí hàng năm, đảm bảo tiến độ hiệu quả của các đề án trong thời gian tới. Ông Lê Văn Khê, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, đề nghị Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp Sở Tài chính hướng dẫn quyện sử dụng hiệu quả nguồn kinh phí nghiên cứu khoa học và công nghệ trên địa bàn, chủ động phối hợp với các cơ quan trong quá trình triển khai nhiệm vụ khoa học, chú trọng công tác kiểm tra giám sát để các đề tài khoa học có tính ứng dụng và nhân rộng, nâng cao tinh thần trách nhiệm của mỗi cán bộ công chức trong hoạt động khoa học công nghệ. Ủy ban Nhân dân huyện cần tăng cường chỉ đạo các phòng ban chuyên môn phối hợp chặt chẽ với các đơn vị chủ trì thực hiện đề tài dự án, nhằm tiếp tục duy trì các mô hình đã được nghiệm thu đánh giá và nghiên cứu nhân rộng trên địa bàn.
Phong trào quần chúng tiến quân vào khoa học kỹ thuật là một cuộc vận động lớn mà Đảng và Nhà nước ta luôn quan tâm, chăm sóc và khuyến khích phát triển. Được tổ chức 2 năm một lần, Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Bến Tre luôn thu hút đông đảo đội ngũ cán bộ công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, đoàn viên, hội viên, người lao động và nhân dân trong và ngoài tỉnh tham gia.
Ủy ban Nhân dân tỉnh Bến Tre đã ban hành kế hoạch số 2819 tổ chức hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Bến Tre lần thứ 10. Qua đó mong muốn phát hiện thêm nhiều nhân tố mới trong lĩnh vực khoa học, kỹ thuật và công nghệ. Nhiều sản phẩm áp dụng có hiệu quả vào sản xuất và đời sống, góp phần tăng năng suất, nâng cao chất lượng, sức cạnh tranh thị trường. Đặc biệt là thúc đẩy phong trào lao động sáng tạo, khơi dậy niềm đam mê nghiên cứu, tạo ra bước phát triển mới về khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo trong nhân dân. Góp phần quan trọng vào mục tiêu phát triển kinh tế xã hội tỉnh nhà.
Hội thi sáng tạo kỹ thuật được đăng ký theo 10 lĩnh vực. Lĩnh vực thứ nhất là công nghệ thông tin, điện tử, viễn thông. Lĩnh vực thứ hai là cơ khí tự động hóa, xây dựng, giao thông, vận tải. Lĩnh vực thứ ba là vật liệu, hóa chất, năng lượng. Lĩnh vực thứ tư là nông lâm ngư nghiệp. Lĩnh vực thứ năm là y dược. Lĩnh vực thứ 6 là giáo dục và đào tạo. Lĩnh vực thứ 7 là công nghệ sinh học phục vụ phát triển bền vững đất nước. Lĩnh vực thứ 8 là giải pháp khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo nhằm nâng cao năng suất lao động. Lĩnh vực thứ 9 là công nghệ nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường và sử dụng hợp lý tài nguyên. Lĩnh vực thứ 10 là cải cách hành chính.
Đặc biệt, năm 2024, kỷ niệm 45 năm ngày thành lập ngành khoa học và công nghệ tỉnh Bến Tre. Để phát huy tối đa giá trị và ý nghĩa chính trị xã hội sâu sắc của hội thi mang lại hiệu quả tích cực và sự lan tỏa sâu rộng, Sở Khoa học và Công nghệ, cơ quan thường trực ban tổ chức hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Bến Tre lần thứ 10 kêu gọi lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và địa phương trên địa bàn tỉnh quan tâm, động viên và tạo điều kiện thuận lợi để đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, đoàn viên, hội viên, người lao động và nhân dân tích cực tham gia hội thi.
Thường trực ban tổ chức hội thi Sở Khoa học và Công nghệ kính đề nghị quý ngành, địa phương hỗ trợ tăng cường công tác tuyên truyền, vận động đến các tổ chức, cá nhân tham gia dự thi. Rất mong được sự hưởng ứng nhiệt tình của quý ngành, địa phương, nhiệt tình tham gia hưởng ứng hội thi sáng tạo kỹ thuật lần thứ 10 năm 2023-2024 nhằm góp phần tạo ra những sản phẩm mới, sáng tạo mới, giúp cho sự phát triển kinh tế tỉnh nhà ngày càng một phát triển bền vững.
Theo ban tổ chức, cơ cấu giải thưởng hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Bến Tre lần thứ 10 gồm 10 giải nhất, mỗi giải trị giá 25 triệu đồng, 10 giải nhì, mỗi giải trị giá 20 triệu đồng, 10 giải ba, mỗi giải trị giá 15 triệu đồng, 20 giải khuyến khích, mỗi giải trị giá 5 triệu đồng. Thời gian nhận hồ sơ dự thi đến hết ngày 10 tháng 4 năm 2024 tại Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bến Tre, số 280, đường 3 tháng 2, phường An Hội, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre, hoặc nộp hồ sơ trực tuyến theo địa chỉ trên màn hình.
Ngày 22 tháng 3, Bệnh viện Y học Cổ truyền tỉnh Bến Tre tổ chức họp mặt kỷ niệm Ngày Công tác Xã hội Việt Nam năm 2024. Buổi họp mặt có sự tham gia của các cán bộ y tế bệnh viện, các nhà hảo tâm đã hỗ trợ công tác xã hội của bệnh viện trong năm 2023.
Đây là hoạt động nhằm tôn vinh giá trị cao quý, ý nghĩa nhân văn của nghề công tác xã hội, ghi nhận vai trò và đóng góp của người làm công tác xã hội, đồng thời tôn vinh những tấm lòng hảo tâm đã có những đóng góp về vật chất và tinh thần cho bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn trong quá trình điều trị tại bệnh viện, cũng như những hoàn cảnh khó khăn trong cộng đồng. Năm 2023, Phòng Công tác Xã hội Bệnh viện Y học Cổ truyền làm tốt vai trò hỗ trợ, hướng dẫn, giải đáp thắc mắc cho hơn 4.000 người bệnh và người nhà người bệnh khi đến thăm khám, điều trị tại bệnh viện về chế độ chính sách bảo hiểm y tế, quy trình khám bệnh, các thủ tục cần thiết trong khám chữa bệnh, làm cầu nối tạo điều kiện để các nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh đến hỗ trợ người bệnh. Tổ chức cung cấp suất ăn chay miễn phí cho người bệnh, người nhà mỗi ngày 2 lần, vận động tặng người bệnh hơn 22.000 suất ăn chay, hỗ trợ vận chuyển người bệnh nghèo, chuyển tuyến hoặc đưa về nhà miễn phí, tặng 30 xe lăn cho người bệnh sử dụng tại bệnh viện, tặng quà tiền cho người bệnh vào các dịp lễ Tết, trao tiền cho các bệnh nhân nghèo tổng số tiền gần 100 triệu đồng, hơn 1.000 phần quà là các nhu yếu phẩm. Bệnh viện đã tổ chức về nguồn, khám bệnh, cấp thuốc và kết hợp các nhà hậu tâm tặng quà cho 150 hộ nghèo, gia đình chính sách tại xã Mỹ Chánh, huyện Ba Tri. Những phần quà nhỏ nhưng ấm tình yêu thương, sự quan tâm, san sẻ của cộng đồng chính là món quà tinh thần vô giá giúp người bệnh có thêm động lực vượt qua bệnh tật, yên tâm điều trị, sớm trở về với gia đình.
Năm 2024, huyện thành phố đã hoàn thành tốt nhiệm vụ tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ. Trong 178 công dân được tuyển chọn, có 151 công dân tham gia nghĩa vụ quân sự, 27 công dân tham gia nghĩa vụ công an nhân dân đạt chỉ tiêu được giao.
Các bước tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ được đảm bảo đúng luật và quy định, tổ chức giao quân nhanh, gọn, an toàn, tiết kiệm, đúng hướng dẫn của trên. Quá trình thực hiện được cấp ủy, chính quyền quan tâm, thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở, kịp thời giải quyết những khó khăn vướng mắc mới phát sinh. Cơ quan quân sự huyện thực hiện tốt vai trò trách nhiệm là cơ quan thường trực, phối hợp với thành viên Hội đồng Nghĩa vụ quân sự, tham mưu cho cấp ủy chính quyền làm tốt công tác tuyển quân. Cùng với đó, huyện đã làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục luật nghĩa vụ quân sự, công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ trong nhân dân. Để giao quân năm 2025 đạt chỉ tiêu của tỉnh giao đủ về số lượng, chất lượng, Ủy ban nhân dân huyện thành phố đề nghị cấp ủy chính quyền địa phương làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục sâu rộng luật nghĩa vụ quân sự trong nhân dân và thực hiện tốt các chế độ chính sách hậu phương quân đội. Cơ quan quân sự các cấp thực hiện tốt vai trò làm tham mưu cho Hội đồng Nghĩa vụ quân sự cung cấp, chủ động chuẩn bị nguồn ngay từ đầu, phối hợp chặt chẽ với các ngành chức năng trong công tác đăng ký, quản lý, xét duyệt nghĩa vụ quân sự, thực hiện tuyển chọn chính xác đúng luật. Dịp này, Ủy ban nhân dân huyện tặng giấy khen cho nhiều tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2024.
Tiếp theo chương trình thời sự tối nay là tiết mục Đời sống dân sinh với những thông tin nổi bật. Nhân sự kiện Giờ trái đất lan tỏa thông điệp tiết kiệm điện trở thành thói quen của người Việt Nam. Lượng khách du lịch đến thành phố Bến Tre với các tour trải nghiệm sinh thái sông nước miệt vườn ngày càng tăng vào các dịp lễ Tết và các ngày cuối tuần. Xã Tam Phước, huyện Châu Thành thành lập hợp tác xã nông nghiệp dịch vụ Lộc Phước. Năm 2023, cả nước tiết kiệm được 1.815 triệu kWh điện. Con số này cho thấy, nhờ sự tuyên truyền của các cấp, các ngành, người dân và doanh nghiệp đã nhận thức và dần hình thành thói quen tiết kiệm điện. Năm nay, sự kiện Giờ trái đất diễn ra từ 20:30 đến 21:30 tối nay sẽ tiếp tục lan tỏa thông điệp tiết kiệm điện tới toàn người dân Việt Nam.
Ngày nay, đa phần các hộ gia đình đã thay thế bóng đèn thông thường bằng đèn LED, sử dụng các thiết bị có hiệu suất cao, dán nhãn tiết kiệm năng lượng và hình thành thói quen tắt đèn, máy tính, máy giặt và các thiết bị điện khác khi không cần thiết.
Một cái thói quen của tất cả các thành viên trong gia đình tôi, từ ông bà, bố mẹ đến con nhỏ thì đều có cái ý thức là tiết kiệm điện khi mà không sử dụng nữa. Hiện tại thì các cái đồ dùng trong gia đình cũng đã thay thế bằng những cái sản phẩm có dán nhãn năng lượng.
Đặc biệt trong lĩnh vực công nghiệp, đối tượng khách hàng tiêu thụ lượng điện lớn cũng đã cải tạo, thay thế dây chuyền sản xuất công nghệ cao, giảm thiểu tổn thất điện và giúp hệ thống sản xuất sạch hơn, sử dụng hệ thống điều hòa không khí thông minh, hệ thống chiếu sáng hiệu quả.
Còn tôi thì là bây giờ là đặc thù bên chỗ ngành giấy thì nó nhiều các cái con động cơ chạy bằng điện, đến 100% là dùng điện để sản xuất. Nhưng động cơ nó cũng có các con động cơ công suất lớn nên là phải tiết kiệm điện. Còn tôi là cũng có chương trình là lắp đặt các cái biến tần cho các con động cơ có công suất lớn và chạy chưa phun tải để giảm cái tiết kiệm điện năng.
Giờ trái đất là sự kiện có quy mô lớn với hàng tỷ người trên toàn thế giới tham gia. Bằng những hành động như tắt thiết bị điện khi không sử dụng, tiết kiệm nước, trồng thêm một hàng cây xanh sẽ mang đến ý nghĩa lớn cho cộng đồng, tạo thành thói quen tiết kiệm năng lượng, bảo vệ môi trường trong suốt cả năm.
Tập đoàn Lực Việt Nam phối hợp với Bộ Công Thương tổ chức cái chương trình này. Đây là một sự kiện rất quan trọng để giúp cho toàn thể người dân và toàn xã hội chúng ta thực hiện một cái hành vi tiết kiệm điện thành thói quen.
Thói quen tiết kiệm điện của cả người dân và doanh nghiệp thật sự cần thiết, góp phần quan trọng giảm tiêu thụ năng lượng, bảo vệ môi trường, tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh, đặc biệt trong bối cảnh kinh tế đang phục hồi. Việc sử dụng điện thế nào gần như là do thói quen của khách hàng. Nhưng hơn tất cả, tiết kiệm điện phải thật sự là mệnh lệnh, thể hiện trách nhiệm với xã hội và chính bản thân.
Văn phòng Chính phủ vừa ban hành thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà về công tác người cao tuổi.
Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Y tế chỉ đạo hướng dẫn triển khai có hiệu quả công tác chăm sóc sức khỏe người cao tuổi tại cơ sở theo quy định, thống nhất hướng dẫn lập hồ sơ theo dõi, quản lý sức khỏe người cao tuổi, đẩy mạnh công tác đào tạo chuyên ngành lão khoa, kỹ năng chăm sóc người cao tuổi. Bộ Y tế có giải pháp phù hợp đảm bảo 100% người cao tuổi có thẻ bảo hiểm y tế, chỉ đạo hướng dẫn các địa phương triển khai thực hiện kế hoạch chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người cao tuổi.
Ủy ban Nhân dân thành phố Bến Tre vừa tổ chức tổng kết công tác phát triển du lịch năm 2023 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2024.
Năm 2023, lượng khách du lịch đến thành phố Bến Tre với các tour trải nghiệm sinh thái sông nước miệt vườn ngày càng tăng, đặc biệt vào các dịp lễ Tết và các ngày cuối tuần. Năm qua, thành phố đẩy mạnh truyền thông quảng bá, xây dựng thương hiệu du lịch và hợp tác liên kết phát triển du lịch bằng nhiều hình thức, đồng thời xây dựng khẩu hiệu du lịch, logo thành phố là trái tim xứ dừa, đón bạn như đón người thân, thể hiện tinh thần chủ đạo của du lịch thành phố là phục vụ, xem việc đón khách như đón người thân trở về, nhằm tạo cho du khách cảm giác ấm áp, được chào đón chân tình. Kết quả, lượng khách du lịch tăng 20,2%, doanh thu đạt gần 320 tỷ đồng, so với doanh thu cùng kỳ năm 2022 tăng 18,3%. Hiện thành phố Bến Tre có 24 công ty lữ hành, 25 khách sạn nhà nghỉ, 8 homestay đạt chuẩn phục vụ khách du lịch, 7 điểm dừng chân. Các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, mua sắm, vui chơi giải trí trên địa bàn được công nhận cơ sở đạt chuẩn phục vụ khách du lịch. Thực hiện chuyển đổi số du lịch, thành phố xây dựng phần mềm thuyết minh tự động, số hóa một số điểm di tích trên địa bàn nhằm giúp cho du khách thuận tiện trong việc tìm hiểu thông tin. Để hoạt động du lịch của thành phố Bến Tre ngày càng thu hút khách cũng như trở thành ngành kinh tế quan trọng, kết luận hội nghị, lãnh đạo thành phố lưu ý các ngành, các doanh nghiệp du lịch trên địa bàn chú trọng công tác đào tạo chất lượng nguồn nhân lực du lịch, năng lực đội ngũ cán bộ quản lý du lịch để nâng cao chất lượng phục vụ, cần khắc phục về tình trạng môi trường hướng đến sử dụng nguyên liệu xanh trong du lịch, phối hợp tổ chức các chương trình sự kiện kết hợp với du lịch nhằm tạo hiệu ứng thu hút, góp phần giới thiệu quảng bá du lịch thành phố Bến Tre.
Chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2024, Bộ Giáo dục Đào tạo yêu cầu các trường phổ thông cấp tài khoản và mật khẩu cho thí sinh đang học lớp 12 tại đơn vị mình, đồng thời tổ chức hướng dẫn thí sinh chuẩn bị hồ sơ để đăng ký dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông theo hình thức trực tuyến. Nhằm hạn chế sai sót, nhầm lẫn, Bộ Giáo dục Đào tạo sẽ tổ chức cho thí sinh trên cả nước thử đăng ký dự thi trực tuyến trên hệ thống quản lý thi. Thí sinh chính thức đăng ký dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024 từ ngày 2 tháng 5 đến 17 giờ ngày 10 tháng 5.
Ngày 22 tháng 3, xã Tam Phước, huyện Châu Thành tổ chức hội nghị thành lập Hợp tác xã Nông nghiệp Dịch vụ Lộc Phước.
Hợp tác xã Nông nghiệp Dịch vụ Lộc Phước có trụ sở tại ấp Phước Hậu, xã Tam Phước, vốn điều lệ 250 triệu đồng với 180 thành viên tham gia. Hợp tác xã định hướng sản xuất dừa theo hướng hữu cơ an toàn, thực hiện dịch vụ hướng dẫn sản xuất nông nghiệp theo tiêu chuẩn Việt Gáp, Global Gáp, nâng cao chất lượng sản xuất, mở rộng thị trường tiêu thụ và khả năng xuất khẩu ra thị trường nước ngoài. Với sự ra đời của dịch vụ, hợp tác xã sẽ giúp các thành viên và nông dân tại địa phương ý thức được việc sản xuất theo mô hình an toàn, có lợi kinh tế và xã hội, nâng cao giá trị sản phẩm và đạt được sản lượng cao trong quá trình sản xuất. Tại hội nghị, các thành viên thống nhất thông qua điều lệ, phương án sản xuất kinh doanh, danh sách thành viên của hợp tác xã, đồng thời tiến hành bầu hội đồng quản trị gồm 3 thành viên, ban kiểm soát gồm 3 người, bầu chủ tịch hội đồng quản trị hợp tác xã nhiệm kỳ 2024-2029.
Bệnh lao là bệnh nguy hiểm, xuất hiện từ trước công nguyên. Trước khi có phương pháp điều trị hiện đại, lao là một trong những căn bệnh gây tử vong hàng đầu trên toàn thế giới. Khi đó, cứ 7 người sống có 1 người chết do lao. Chính vì thế, việc tìm ra vi khuẩn lao, điều trị được bệnh lao là một thành công vĩ đại, mở ra kỷ nguyên mới về sự hiểu biết bệnh lao. Những tiến bộ trong công tác phát triển, chẩn đoán và điều trị bệnh lao để nhắc nhở về sự nguy hiểm của bệnh lao, ngày 24 tháng 3 năm 1992, 100 năm ngày tìm ra vi khuẩn lao, Tổ chức Y tế Thế giới WHO và Hiệp hội Chống lao Quốc tế đã quyết định lấy ngày 24 tháng 3 hàng năm là ngày phòng chống lao thế giới.
Năm 2024, WHO đã chọn chủ đề "Đúng, chúng ta có thể chấm dứt bệnh lao", thể hiện quyết tâm và khả năng loại bỏ hoàn toàn bệnh lao ra khỏi cộng đồng, ghi nhận các hoạt động hưởng ứng Ngày Thế giới chống lao của tỉnh Bến Tre. Mặc dù hiện nay, chúng ta đã có nhiều phương tiện hiện đại để chẩn đoán sớm bệnh lao và có thuốc điều trị đặc hiệu. Tuy nhiên, với mức độ lây lan và tử vong do bệnh lao gây ra, lao hiện vẫn là căn bệnh truyền nhiễm nguy hiểm hàng đầu và được ví là kẻ giết người mang rợ. Mỗi năm, thế giới có khoảng 10 triệu bệnh nhân lao mới và 1,5 triệu người tử vong trên toàn cầu. Lao vẫn đang là gánh nặng y tế lớn. Hiện Việt Nam là nước đứng 11 trên 30 nước có gánh nặng về lao và bệnh lao kháng đa thuốc cao nhất toàn cầu. Ước tính mỗi năm tại Việt Nam có hơn 170.000 ca bệnh lao mới mắc và khoảng 13.000 ca tử vong. Ở Bến Tre cũng không ngoại lệ, mặc dù chương trình phòng chống lao đã đi vào hoạt động từ năm 1976, với tỷ lệ thành công đạt trên 90% đối với lao thường và hơn 75% với lao kháng thuốc, nhưng số người mắc lao chưa giảm. Theo thống kê của Bệnh viện Lao và Bệnh phổi tỉnh Bến Tre, năm 2024 có hơn 1.400 trường hợp mắc mới và khoảng 60 ca tử vong được ghi nhận.
Trong năm 2023, thì số bệnh lao của phát hiện tại tỉnh Bến Tre thì có chiều tăng, hướng là tăng hơn so với năm 2022 khoảng là 7%. Lý do của việc tăng này là do là thứ nhất là cho chương trình chống lao tăng cường cái công tác phát hiện bệnh lao trong cộng đồng. Thứ hai đó là do chương trình chống lao tổ chức khám sàng lọc bệnh lao ở các huyện, do đó là cái số bệnh nhân lao trong năm 2023 tăng hơn so với những năm 2022 hoặc 2021.
Trước thực tế về sự nguy hiểm của bệnh lao, Ngày Thế giới phòng chống bệnh lao được tổ chức thường xuyên vào ngày 24 tháng 3 hàng năm ở tất cả các quốc gia trên thế giới là lời cảnh báo nhắc nhở thiết thực nhằm phổ biến rộng rãi, tăng cường kiến thức và thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa đối với công tác phòng chống lao. Tại Bến Tre, để hưởng ứng chủ đề Ngày chống lao thế giới năm 2024, đúng, chúng ta có thể chấm dứt bệnh lao, Bệnh viện Lao và Bệnh phổi tỉnh đã xây dựng kế hoạch hành động, triển khai tập trung nhiều giải pháp để tầm soát, phát hiện, quản lý bệnh hiệu quả, hướng đến mục tiêu quyết tâm chấm dứt bệnh lao vào năm 2035.
Để đạt cái mục tiêu là chấm dứt bệnh lao năm 2035, trước hết là chúng ta phải giảm và cắt đứt nguồn lây trong cộng đồng. Và để cắt đứt cái nguồn lây thì chúng ta phải, trước nhất là phải chủ động phát hiện bệnh lao trong cộng đồng bằng cách là tìm những cái đối tượng nguy cơ mắc lao cho khám, làm xét nghiệm, đưa vào điều trị. Thứ hai là chúng ta phải tầm soát và đưa vào điều trị những bệnh nhân lao và lao tiềm ẩn. Thứ ba là chúng ta phải quản lý điều trị bệnh nhân lao một cách hiệu quả, hạn chế các bệnh nhân bỏ trị. Cái thứ tư là chúng ta phải tăng cường cái công tác tuyên truyền phòng chống bệnh lao trong cộng đồng. Và cái cuối cùng đó là chúng ta phải tiêm ngừa bệnh lao cho những trẻ sơ sinh.
Bằng cách tham gia các hoạt động như vậy, tin rằng chương trình chống lao của Bến Tre trong thời gian tới sẽ đạt được nhiều thành quả trong việc phát hiện, quản lý, điều trị cho bệnh nhân lao, bệnh lao tiềm ẩn trong cộng đồng. Qua đó góp phần tăng cường nhận thức và kiến thức về bệnh lao cho người dân, cán bộ y tế các tuyến chung tay kiểm soát và loại bỏ căn bệnh này, từ đó góp phần nâng cao chất lượng y tế, sức khỏe của người dân.
Tiếp tục chương trình là dự báo thời tiết cho đêm nay và ngày mai. Đến đây, chúng tôi xin kết thúc chương trình thời sự buổi tối trên sóng truyền hình Bến Tre. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.